chương trình kịch sống do Thúy Hồng và các nghệ sĩ thân hữu thực hiện. Xin kính chào quý thính giả. Trong chương trình phát thanh tuần này, kính mời quý vị thưởng thức đoạn kết cuộc của bi hài kịch Dưới Hai Màu Áo của soạn giả Hoàng Dũng với các diễn viên như sau: Thúy Hồng trong hai vai cô Bích và cô B, cô gái bán hột vịt lộn; Ngọc Đăng Thanh trong vai Vân, em gái Bích; Lan Ngọc trong vai mẹ của Bích và Vân; Thúy Thanh trong vai bà Sáu, mẹ của Sinh; Quỳnh Long Giang trong vai cha của Bích; và Hoàng Dũng trong vai Sinh. Âm thanh và nhạc bối cảnh do Quốc Tuấn thực hiện.
Cái gì? Không có bông rua gì hết á. Mày giác mặt mày về đó hả?
Quỷ?
Hả? Sao mày chửi tao quỷ? Mày còn về làm cái gì? Về cái nhà này làm cái gì? Sao mày không đi luôn đi?
Nè, xin lỗi papa nha. Bà đừng có làm dữ á. Con Bích này kẹt tiền mới về đây đi.
Mày
chứ làm gì mà nói xin lỗi ba. Mà không mà ham về cái nhà này đâu. Nè, ba nghe tôi nói rõ nè. Tôi khuyên ba nên biết điều một chút đi. Chia chác cho đàng hoàng nghe chưa? Thì mọi việc mới được êm xuôi đó.
Trời ơi trời.
Sao? Ba kêu trời hả? Còn không bằng lòng nữa hả? Tôi nói thiệt nha.
Nè,
ba mà còn cãi tôi đó hả? Ba mà còn làm trồng tráng là tôi quậy nát cái nhà này cho con.
Nè, mày làm cái gì mà mày quậy? Ai làm gì có tiền mà mày đòi? Hả? Mày bỏ nhà đi, hỏng hết kế hoạch của tao. Nợ nần lúc đầu, sao mày không chia nợ giùm tao đi? Tiền ở đâu mà chia cho mày mà đòi chia?
Ê, đừng tưởng cái con này nó ngu nha ba.
Mày khôn lắm.
Bộ tưởng con này mà ra khỏi nhà là không hay không biết. Cái chuyện mà ba đem cái con nhỏ bán hột vịt lộn nào đó, nó giống tôi rồi, cái ba đem ba thế hả? Để ba làm bá phê phải không? Nè
mày,
ba nên nhớ nha. Đời mà ba, đời c'est la vie. Tên c'est l'amour. Tiền c'est l'argent. Ba đừng có ỷ làm ba tôi rồi ba chơi gác tôi. Nè, ba lấy tên con Bích này, ba làm áp phe rồi ba lờ luôn tôi phải không?
Mày là con tao chứ đâu phải là má tao hả? Mày ăn nói trịch thượng, hỗn hào, ông trời đánh cho mày chết đó. Mày đi khỏi nhà này cho tao đi.
Đâu, không có được đâu, đâu có dễ đi liền vậy đâu papa. Ba phải tính cho biết điều thì nó mới êm đó. Nè,
cái gì?
Có chơi cha tôi đó nghe ông ba.
Mày được rồi, bây giờ mày tính nhiều
giờ chịu hả? Không chịu, chịu bàn tính tiền bạc với tôi phải không?
Mày nói đi.
Không sao, xỉu xỉu thì tôi tính chừng
bao nhiêu?
500.000 a vong cho tôi thôi.
500.000 hả? Mày nói xỉu xỉu hả? 500.000 mà mày nói xỉu xỉu?
Trời ơi, chứ còn gì nữa. Bà tính thử coi, cà phê này của ba đó chia như vậy là tôi chưa có tới 10% mà ba còn nói cái gì nữa?
Tao không chi, tổ cha nó.
Còn la tôi nữa hả? Còn mắng tôi nữa hả?
Nè Bích à, con nghe ba nói đây nè. Hầm dữ còn không nỡ ăn thịt con mà huống chi
huống chi ba là ba của con. Con tính lại đi, nếu con chịu ở nhà đó thì 500 ngàn không có ăn nhầm gì hết. Con nhận lời lấy thằng Sinh là con có cả một gia tài, còn cái con hột vịt lộn đó nó làm sao mà bằng con được.
Giờ nghe bà nói thì nghe tôi nghe cũng được, cũng lọt vô lỗ tai của tôi. Để cho tôi suy nghĩ lại.
Còn suy nghĩ
nè, giờ tôi khát nước lắm rồi, tôi vô nhà tôi uống miếng nước rồi tôi sẽ nói chuyện tiếp với bà.
Nè khoan,
để tôi đi.
Bích à, Bích, chuyện này gấp lắm, quan trọng lắm. Bích,
nè nè ông à,
cái gì
ông tính vậy coi không được đó nha.
Tính cái gì mà coi không được? Tôi hỏi bà nè, dù cho con Bê hay là con Bích gì thì mình cũng phải tính tới cái mục đích của mình. Con Bích nó là con ruột, mình phải lo cho nó hưởng cái gia tài của bên chồng.
Rồi còn con Bê?
Con Bê là con nuôi, nó mà vô á nó hưởng là làm sao? Tôi thấy vậy không có được đâu, bà tính lại đi.
Ông nghĩ coi, hồi mình cần con Bê á thì ông nói đủ điều nhân nghĩa, bây giờ có con Bích nó về rồi á thì ông trở mặt liền à.
Thôi đi, bà là mẹ ruột của con Bích, bà phải lo cho nó chứ. Thôi, tôi giao cho bà đó, tôi vào trong lo công chuyện của tôi á, tôi không muốn nói chuyện với bà nữa.
Thiệt tình mà
nhức đầu quá.
Bê à, Bê.
Dạ.
Ra đây má nói chuyện con một chút.
Dạ thưa má, kêu con.
Con cũng biết, dù con là con nuôi thì má cũng coi con như là con ruột của má. Có lẽ đàn bà thì đã có sẵn trong lòng cái mẫu tử tình thâm.
Dạ thưa bà.
Ủa, sao bữa nay con lại kêu má bằng bà? Bộ con tính đi đâu nữa hả con? Con à, vậy chắc là con đã nghe hết rồi, có phải không con?
Dạ, con đã nghe và con cũng hiểu hết rồi. Ông bà tính như vậy cũng phải. Nay cô Bích đã về, con xin trả lại những gì của cô Bích. Đêm đã tàn, màn đã hạ, thì giai tuồng của con cũng đã hết. Con xin phép ông bà cho con được ra đi. Trải qua bao nhiêu tháng ngày, con đã sống ở nơi đây, con thương ba má như là ba má ruột của con. Nhưng mà con không thể ở đây được nữa. Phòng của con phải biết lo trở về với cuộc sống của con. Tất cả những gì ở đây là của cô Bích, chứ đâu phải là của con. Và anh Sinh cũng sẽ là chồng của cô Bích. Con không có gì tất cả. Con không có gì tất cả.
Chị, em xin chị, chị nên ở lại. Chị bé hai, chị có quyền, chị phải có quyền.
Dần, những lời em vừa hứa đó em quên rồi sao? Chị xin em đừng nói gì hết. Dân à, em phải nghe chị.
Em không quên lời hứa của em. Nhưng mà cái cảnh này em chịu không nổi. Chị bé hai, em xin chị, chị đừng có giấu ba má nữa được không chị? Má, Chị bé chị chính là chị bé hai, là chị ruột của con với chị Bích đó.
Cái gì? Hai chị mày nói cái gì mà tao không có hiểu cái gì hết trơn vậy? Hả?
Má, chị Bê đây chính là chị bé hai mà ba má đã thất lạc 20 mấy năm nay.
Trời ơi, bằng chứng nào? Bằng chứng nào mà con nói như vậy?
Má,
má thiệt xót xa quá đây nè.
Má ơi, cuộc đời của chị con quá trơn chuyên. Ta dựng bà Phán làm ăn suy sụp. Trước khi ông bà chết, ta giao chị hai con lại cho vợ chồng chú Tư Tây nuôi dưỡng. Nhưng mà cũng đâu có yên, tại vì vợ chồng chú Tư Tây lần lượt qua đời, rồi chị của con phải về sống với em của thím. Nhưng mà trước khi chết, chú Tư Tây đã nói rõ hết tung tích của chị bé hai cho chị. Cho nên chị thường xuyên đi ngang qua nhà mình để nhìn vô cho đỡ tuổi. Cái hôm mà chị Bích bỏ nhà ra đi, vì vậy mình mới kiếm chị Bê được dễ dàng. Má,
trời đất ơi, má con của tôi, má con,
má, má ơi, cô xin má, má đừng có để chị đi nghe má, để bù đắp lại cho chị hơn 20 năm trời nay.
Con của tôi,
chị hai, em xin chị đừng có buồn nha chị hai, chị đừng có hờn giận chị Bích nghe chị hai. Chị ở lại đây với em với ba má nha chị hai.
Không, chị không có hờn giận gì đâu.
Chị
đừng nói vậy.
Con à, con có biết hơn 20 năm trời má thì đau khổ tới cỡ nào không? Vậy mà khi về ở gần đây mấy tháng trời, con lại không cho ba má biết gì hết.
Má, con chưa từng về đây chung sống. Con cảm thấy lo âu khi sum họp với gia đình. Rồi khi con Bích về đây thì con đâu nỡ nào bức ruột thăm tình má.
Con Bích nó đã là một đứa con hư thân mất nết, không có còn gì để cứu vãn nữa. Không còn mong đợi được gì rồi con ạ.
Má, chính vì em con do hoàn cảnh nó lỡ hư, nhưng mà khi anh Sinh cưới nó về nhà rồi, con nghĩ rằng tình yêu của anh Sinh sẽ giúp cho em con nó mau hoàn thiện lại.
Nhưng mà chị Bích chỉ có yêu anh Sinh bao giờ đâu.
Bây giờ nó chưa yêu, nhưng mà chị tin là thời gian thì nó sẽ yêu anh Sinh.
Đúng. Bây giờ cho tới chừng nào đi nữa, tôi cũng chưa yêu.
Trời ơi, chị Bích.
Bình nè, nhưng mà tôi nói cho biết, cho tới khi cần thì tôi cũng ráng giả mà yêu được mà.
Trời ơi, chị Bích, em xin chị.
Giống như chị vậy đó. Ban đầu đó là chị thay tôi, mà chị có phải là tôi đâu, mà chị cũng ráng giả mà yêu cho được. Ý cha ơi, mà tôi nói thiệt nha, chị cũng giống tôi dữ à. Hèn chi, giống như đúc một khuôn mà.
Thôi mà chị Bích.
Mà
Bích à,
đúng rồi, sinh đôi mà không giống nhau sao được. Nè, còn nhiều cái khác nhau xa lắc à. Nè, cái thấy chưa, cái đôi chân đó đó chưa sạch hết mùi bùn.
Bích,
có nghĩa là đây là thị thành, còn đó đó là nhà quê. Con Bích này có học mà, thông minh mà. Còn con Bích kia nè, thất học nè, cù lần nè. Những cái đó tôi chắc không thể nào giả được đâu. Bích, ba đâu rồi?
Bích,
ôi chị Bích,
tao lại mày.
Trời ơi, mày nên nghĩ mà thương cho số phận của chị mày chứ.
Chị Bích,
nè, má làm gì mà má khóc lóc vậy? Tôi nghe tôi thấy tôi mệt quá. Còn con dân này nữa, làm cái gì vậy?
Em xin chị,
tôi thấy ở trong nhà này đâu có ai thương tôi.
Bích,
nè, còn cái chị kia, chị phải ở lại đây coi ai hơn ai cho biết. Chưa có cái gì mà chị đi đâu đó, chị đứng lại.
Chị Bích,
Bích,
chị cũng là con người, tại sao chị tàn nhẫn vô tình như vậy? Ở trong mắt của chị đầy dễ nhân ganh tị tính toán.
Bích à, chị lạc loài từ thở nhỏ, chị về đây chị đâu có tranh giành với em đâu.
Tôi đố chị đó, chị giành được thử coi. Ba đâu rồi? Ba ra đây để tôi tính chuyện này với ba.
Trời ơi, mày làm cái gì dữ vậy Bích? Cái gì mà mày kêu tao giật ngược vậy Bích?
Thì ba ra đây đi, tôi tính gọn một lần thôi. Nhà mình nó sẽ vui lắm và sẽ ngộ vô cùng. Tôi tính á, cho hai con bích chọn chồng.
Hả?
Thiệt là một tiết mục đặc sắc vô cùng.
Bích à, Bích.
Trời. Đây nè
ơi.
Lát nữa thằng Sinh nó qua đây thăm vợ, ba cho hai đứa tôi ra trình diện đi, để cho nó biết, để tôi cho nó hết hồn luôn, cho nó chọn ai làm vợ cho biết.
Trời ơi là trời, mày hết nói rồi Bích ơi.
Tôi nói thiệt nha, lúc đó nó sẽ vui ghê lắm. Để coi cái đứa mất nết, cái đứa thiệt thà, đứa nào hấp dẫn, đứa nào dễ kiếm chồng hơn.
Mày thiệt hết nói mày rồi Bích ơi. Mày ngỗ nghịch vừa vừa nó Bích ơi là Bích.
Ba đừng có nói nữa. Tôi nói thiệt nha, nếu mà ba học bằng lòng á, tôi phá nát cái nhà này ra cho ba coi.
Trời,
Bích à.
Trời.
Bích, chị xin em, chị xin em đừng có tự ái nữa. Em bày trò đùa cợt làm rối rắm gia can, mà còn buồn lòng cha mẹ nữa. Em, chị sẽ ra đi. Chị trả lại cho em mọi điều, em đẹp và vuông tròn. Chị đã chịu thua em từ lúc em trở về nhà rồi. Dù cho em có phẫn nộ hay ngỗ nghịch, em cũng không thoát khỏi phận mình là gái. Thiên chức riêng của mình là làm vợ, làm mẹ sau này. Em hãy ráng nghe lời ba má mà kết duyên cùng với anh Sinh. Trước là giúp cho cha mẹ để báo hiếu, sau là tìm thấy tình yêu với anh Sinh trong cái nghĩa vợ tình chồng.
Chị tưởng tôi ham lấy cái thằng Sinh lắm hả? Không đâu chị ơi, nhưng từ lúc tôi về nhà đó, tôi nghe ai cũng khen chị nè, nết na đủ thứ hết. Xích, tôi ghét lắm. Tôi muốn thử chơi một chút vậy mà.
Thử hả? Nhưng mà nếu thằng Sinh nó chọn mày, nó cưới mày rồi, mày có chịu không?
Chịu chứ.
Hả?
Tôi lấy chồng thử thời gian cho biết mà. Tôi chấp đó. Bà thấy đó, chỉ giống tôi như tạc. Rồi cái má với con dân cứ chọn hết quần áo của tôi cho chỉ mặc, rồi còn ra sức sáng điểm cho chỉ, nào là vẽ chân mày, vẽ con mắt, vẽ môi. Trời ơi, xin lỗi, coi chỉ vẫn lòi cái nhà quê của con bác hột vịt lộn. Vậy cũng bày đặt nữa.
Chị Bích, chị khốn nạn lắm.
Ê, con quỷ cái, mày dám chửi tao hả? Tôi dám mày rớt răng bây giờ nghe chưa?
Này, coi nó.
Dám bây giờ đó.
Bà, coi nó kìa.
Bích,
con làm gì vậy?
Chị Bích, chị đánh đi. Chị cứ đánh tôi đi, tôi không sợ chị đâu. Hoặc là chị giết tôi luôn cũng được nữa. Nhưng mà chị đừng có hại gia đình này bằng cái trò chơi tàn nhẫn của chị. Nhưng mà chị đừng có tự kiêu, biết đâu sự thật sẽ dạy cho chị một bài học, cho chị bỏ cái tính kinh người của chị đi.
Bích, Bích à,
chết rồi.
Em nè.
Anh Sinh,
thằng
má ơi, anh Sinh qua tới.
Bây giờ làm sao đây ông?
Làm sao?
Hả?
Bây giờ má làm sao đây? Má, bác.
Hả?
Anh Sinh tới kìa.
Làm sao đây ông? Làm sao đây?
Thằng Sinh nó cũng tới vừa đúng lúc quá ha. Thì bây giờ mấy người cứ vô lo trang điểm cho cái con bác hột vịt lộn của mấy người đi. Còn gì mà lăng xăng đó. Còn tôi, ok, để mặc tôi. Tôi muốn coi chú rể tương lai của nhà này ra làm sao.
Bà,
đi vô đi, kìa. Đi vô đi.
Bà chứ con dân dẫn nó vô đi.
Đi.
Trời ơi, lẹ lên đi, sao còn đứng đó.
Đi con, vô đây.
Ba nữa, ba cũng vô đi. Ba để cái thằng đó cho tôi.
Ơi, Bích kìa, Bích. Ủa, em Bích, coi kìa, sao bữa nay em mặc đồ kỳ quá vậy?
Mặc đồ như vậy rồi làm sao?
Sao bữa nay em nói chuyện gì kỳ vậy Bích? Tóc của em đâu rồi?
Tóc vậy rồi sao? Diện chút xíu không được hả?
Diện cái gì không biết nữa. Lâu nay anh có nói với em, em chỉ cần mặc áo dài, vì cái dáng của em thon thả lại hợp với mái tóc dài thướt tha của em.
Thì nãy giờ bạn ngắm kỹ tôi chưa? Bây giờ tôi đứng ngay ngắn đàng hoàng cho bạn ngắm lại nghe chưa? Chưa cái gì mà đã dỗ chê người ta. Như vậy là không có lịch sự đâu nghe không? Đâu, bây giờ bạn đó bà cũng để cho tôi nhìn bạn, tôi coi bạn như thế nào. Quay lưng lại, xoay qua bên này chút. Xoay qua bên này chút xíu. Hình dáng thì coi cũng được đấy chứ. Mà cái mặt này nè, coi cũng khá bô trai.
Kìa Bích. Bích à, em làm cái gì vậy? Anh vừa giả qua đây để báo cho em biết nè. Má của anh đã chịu rồi. Chỉ cần đợi ba của anh về tới là họ sẽ qua nhà của em để làm lễ hỏi liền.
Nè đứng yên, tôi còn một cái nữa để tôi muốn coi cho kỹ càng đó. Để tôi coi răng anh có còn đầy đủ hay không. Nè đây này, hả miệng ra, hả miệng ra coi. Hả miệng ra coi. À cha, cái hàm răng anh cũng khá trắng, coi được đó. Chứ nhiều khi tôi thấy sợ quá à. Có nhiều người đó anh biết không?
Trời ơi, em điên rồi hả Bích? Sao bữa nay em vẫn chơi cái kiểu gì mà kỳ vậy?
Không,
coi nó kìa.
Buông tôi ra.
Nè.
Buông tôi ra.
Bích. Bích à, con tìm đi đâu vậy?
Nè.
Hả?
Bích.
Trời ơi, còn ai nữa đây? Ủa, sao hai người dốc dáng và mặt mũi giống hệt nhau vậy?
Kìa, cháu xinh. Cháu mới qua chơi đó hả?
Dạ, chào bác.
Chào cháu.
Hồi nãy Bích nhận lời cháu xin cưới, cháu mới lập tức về nói với má của cháu liền. Má cháu nói là đợi khi ba của cháu về là họ sẽ qua đây để xin cưới Bích cho cháu. Cháu mừng quá cho nên vội vàng qua đây để báo cho Bích biết đó. Không ngờ ở đây lại có tới hai cô Bích lận. Một cô thì ăn mặc thời trang, còn một cô thì mặc buồn so bỏ chạy. Mà cô ấy là ăn mặc đơn sơ thanh lịch. Sao lại có tới hai cô Bích vậy bác?
Thì chị em nó giống nhau.
Vậy ai là Bích mà con sẽ xin cưới hả bác?
Là cô Bích tóc ngắn, mặc quần áo thời trang, là Bích của anh đó.
Không, không phải đâu. Tuy mặt mũi giống nhau, nhưng Kiến nói rõ ràng là cô tóc dài này đây nè, cô áo vải này nè, đây mới là cô Bích mà tôi thương. Bích, Bích à, em đừng có gạt anh nữa. Bích.
Không, anh này kỳ quá à. Tôi đã nói cổ không phải là tên Bích, tôi mới là Bích đây nè. Bây giờ đó, hai người đứng nè, anh cứ ngắm mà chọn đi. Thú thật với anh, lúc chưa gặp anh á thì tôi tưởng anh... Nè, tôi xin lỗi trước cho tôi nói nha, tôi tưởng anh là cái thằng cù lần. Nhưng bây giờ thì anh rất được cảm tình của tôi. Còn cái chị đó đó là chỉ mượn danh của tôi mấy tháng trời, chỉ là một đứa con thất lạc của ba má tôi.
Hả?
Từ lâu nay nghèo, chỉ sống bằng nghề bán hột vịt lộn. Nè, tôi khuyên anh nha, nên suy nghĩ kỹ trước khi lập gia đình với chị đi. Anh xin, anh hãy để tôi kể rõ cho anh nghe. Khi hai bác tính qua coi mắt em Bích tôi, lúc ấy vô tình em Bích tôi có chuyện riêng đi vắng, nên ba má tôi phải thế tôi ra cho em Bích. Bây giờ em Bích tôi đã trở về, tôi xin trả lại anh cho em Bích của tôi đó.
Bây giờ tôi đã hiểu rồi, và tôi cũng có vài lời muốn nói với cô Bích đây. Cô Bích, tôi rất cảm ơn cô đã có một chút cảm tình đối với tôi, và không còn nghĩ tôi là một thằng cù lần ở dưới nhà quê thốt nốt nữa. Còn cái ý định lập gia đình của tôi thì tôi sẽ luôn luôn thương yêu và giữ đúng lời hứa của tôi đối với chị của cô. Mặc dù chị của cô nghèo, là một cô gái bán hộp vịt lộn, nhưng mà là một cô gái hiền thục, nhu mì, biết lễ giáo. Tôi tin chắc là ba má của tôi biết được chuyện này, tôi nghĩ là ba má của tôi cũng sẽ đồng ý với tôi.
Không, không anh Sinh,
tôi muốn gặp anh để nói lời chia biệt sau cùng, và cũng mong anh lập gia đình với Bích, là em gái của tôi.
Không,
vì nó còn nhỏ dại, tôi hy vọng với lòng thương yêu quảng đại của anh, em tôi sẽ trở thành một người vợ thảo, dâu hiền.
Bích,
dẫu sao tôi cũng là cô Bích giả. Cô Bích thật đã trở về rồi, thì đây, tôi xin trả người đó lại cho anh.
Nhưng mà anh chỉ yêu có một mình em thôi.
Nhưng tôi xin anh, anh phải nhớ rằng Bích là em gái của tôi. Dù tôi có nghèo đi nữa, nhưng tôi cũng phải trọn đạo lập chị của tôi mà.
Anh biết, nhưng mà tình yêu đâu có thể bị hy sinh phi lý. Sự hy sinh này có thể tạo nên sự buồn đau và phiền lụy cho tới cả ba người. Và thưa hai bác, cháu xin chính thức ngỏ lời cầu hôn với lại B. B, em không cần phải đi đâu cả. Nếu em không thể ở lại đây, thì em cho anh một tiếng đồng hồ thôi. Anh sẽ về báo với ba má của anh để thu xếp cho em. Em chờ anh nha. B, em nhất định phải chờ anh. Em chờ anh nha.
Anh Sinh, anh đừng có đi. Nè, tôi trân trọng mà báo cho anh biết, bây giờ con Mary Bích này đó, nó nói nó thương anh, thì anh nghĩ sao?
Trước kia thì tôi cứ nghĩ là Bích chỉ thương tiền của ba má tôi thôi.
Còn bây giờ thì anh cứ tin rằng em thương anh không vậy? Em nói rồi, em thương thiệt rồi, em thương anh đó.
Còn bây giờ thì tôi, trái tim tôi, nó có lý lẽ của nó. Tôi thật không có thương cô. Cô Bích.
Trời ơi, anh nói thiệt như vậy đó hả?
Phải, tôi nói thiệt.
Em,
tôi nói thiệt mà. Tình cảm của tôi chỉ đối với cô B mà thôi.
Chị B, cảm ơn chị đã thương yêu em. Tình thương của chị và lòng chung thủy của anh Sinh bây giờ đã làm cho em sáng mắt rồi. Thú thật là trước kia đó, vì lòng ích kỷ đã biến em thành nhỏ mọn xấu xa. Bây giờ thì em đã hiểu ra rồi. Dầu em có là một cô Bích văn minh hay rằng là giàu có, thì em chắc chắn rằng cũng không thay đổi được lòng dạ của anh Sinh. Thôi, bây giờ thì em xin chúc anh chị hạnh phúc trọn đời. Em sẽ ra đi. Xin chào anh chị.
B à?
Dạ.
Bây giờ anh đưa em về quê nha.
Hả? Về quê? Về quê ở đâu vậy anh?
Thì ở dưới Thốt Nốt đó.
Để chi vậy anh?
Thì để làm đám cưới với em chứ làm chi.
Kỳ quá cái anh này thiệt à.
B, mình đi.
Chiều đồng quê câu hò chơi vơi. Hò ơi, sức chúng ta em cùng anh, đem nước lên cho đồng xanh, nuôi kiếp nghèo đời mong manh.
Nhịp nhàng đưa dây gầu đều tay, lòng nào say trăng vàng lung lay. Hò ơi, ta ngắm xem ven bờ sông, bao mắt ai đang chờ trông, mai lúa mùa rồi đỡ mơ.
Cô con gái tạt nước bên đàn, sao cô mũng anh trăng vàng mà đổ.
Quý thính giả vừa nghe phần kết cuộc của bi hài kịch Dưới Hai Màu Áo của soạn giả Hoàng Dũng. Chương trình Kịch Sống đến đây xin tạm ngưng. Thúy Hồng kính mời quý vị đón nghe chương trình vào buổi phát thanh tuần tới.